Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, cung kính ngưỡng bái bạch ni sư trụ trì chùa Phước Sanh, cung kính ngưỡng bái bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng khóa tu niệm Phật một ngày tại chùa Phước Sanh. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11 năm Giáp Ngọ. Theo thông lệ, quý Phật tử trở về nơi đạo tràng phát nguyện niệm Phật một ngày, gieo trồng chánh nhân tịnh độ. Kính thưa quý Phật tử thân mến, khi xưa tôn giả Phú Lâu Na trong hàng đệ tử của Phật được nổi danh là thuyết pháp đệ nhất. Có một lần nọ, tôn giả Phú Lâu Na thỉnh cầu Đức Phật như thế này: kính bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chỉ dạy cho chúng con phương pháp tu hành đơn giản nhất, dễ nhớ nhất để có thể đạt được Niết Bàn. Đức Phật trả lời câu hỏi của tôn giả Phú Lâu Na: phương pháp tu hành đơn giản nhất, dễ nhớ nhất như sau. Ngài bảo rằng, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà để cho dính mắc thì xa với Niết Bàn. Sáu căn không dính mắc với sáu trần là gần với Niết Bàn. Vậy xin hỏi quý Phật tử, Niết Bàn gần hay xa đối với chúng ta? Gần hay xa? Gần, phải không? Với điều kiện là sao? Sáu căn không dính mắc với sáu trần thì mới gần với Niết Bàn. Còn bây giờ đối với phạm vi phàm phu của chúng ta đây, mắt trông thấy sắc là dính liền, tai nghe lấy tiếng, não phiền chẳng yên, cho nên tam bành lục tặc đảo điên, ra vào sanh tử triền miên luân hồi. Do đó đối với ta, Niết Bàn xa lắm quý huynh đệ ơi. Xa cỡ nào? Không thể tính kể được cái khoảng cách không gian. Sự xa cách đó là do gì? Cái tâm dính mắc nơi sáu trần kia. Cho nên hôm nay nơi đạo tràng khóa tu niệm Phật một ngày tại chùa Phước Sanh đây, con xin mạn phép mượn lời Phật dạy cho tôn giả Phú Lâu Na kia để chia sẻ cùng toàn thể quý huynh đệ chúng ta qua đề tài Niết Bàn gần hay xa. Trước hết, con xin mạn phép định nghĩa hai chữ Niết Bàn. Niết Bàn, tiếng Phạn gọi là Nirvana. Đây là một từ ngữ không phải chỉ dùng trong Phật giáo chúng ta, mà đối với Bà La Môn giáo cũng dùng từ ngữ này. Niết Bàn đây là chỉ cho một cảnh giới tịch tịnh vắng lặng, không còn tham sân si phiền não. Cho nên khi nói đến Niết Bàn được dịch là tịch tỉnh vắng lặng, hay được dịch là giải thoát. Giải thoát ở đây có nghĩa là thoát ra khỏi mọi sự triền phược trói buộc của ngũ trần dục lạc, của tham sân si mạn nghi, Do đó Niết Bàn cũng được dịch như sau: Niết là vô, bàn là tham, Niết Bàn là vô tham. Niết là vô, bàn là sân, Niết Bàn là vô sân. Niết là vô, bàn là si, Niết Bàn là vô si. Nói tóm lại, Niết Bàn là cái trạng thái tịch tịnh vắng lặng. Một khi chúng ta đã gột sạch hết tất cả những thứ phiền não, tham, sân và si, như lời Đức Phật dạy, để gần với Niết Bàn thì khi sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần, đừng để cho dính mắc thì gần với Niết Bàn. Còn nếu sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà dính mắc nơi đây thì Niết Bàn xa lắm quý huynh đệ ơi, xa vời vợi luôn. Sáu căn là gì? Sáu căn chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu trần là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Khi sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần đó, đừng để cho dính mắc. Do đó mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm pháp hội này, Đức Phật cũng đã trả lời câu hỏi của tôn giả A Nan. Khi tôn giả A Nan hỏi Đức Phật: căn bản của sanh tử luân hồi do đâu, và căn bản của Bồ Đề Niết Bàn do đâu? Đức Phật trả lời rằng: sáu căn là căn bản của sanh tử, cũng là căn bản của Bồ Đề Niết Bàn. Sáu căn của chúng ta đây, nếu mà mình không làm chủ được để nó dính mắc với sáu trần thì đó chính là cội gốc của sanh tử luân hồi. Làm chủ được sáu căn thì đó là nguyên nhân để đưa chúng ta đạt được Bồ Đề Niết Bàn. Khi Đức Phật trả lời câu hỏi của tôn giả A Nan thì Ngài nói rõ như thế. Và khi trả lời câu hỏi của tôn giả Phú Lâu Na, phương pháp tu hành đơn giản nhất, dễ nhớ nhất để có thể đạt đến Niết Bàn, thì Đức Phật cũng khuyên chúng ta là phải làm chủ sáu căn của mình, đừng để cho nó dính mắc sáu trần. Mắt của chúng ta nó tiếp xúc với sắc trần. Khi mắt tiếp xúc với sắc trần như thế nào thưa quý huynh đệ? Mắt trong thấy sắc dính liền, phải không? Mê nhiễm nơi sắc trần. Có khi nhìn thấy sắc trần đó không vừa ý, không vừa lòng thì cảm thấy chướng, khó chịu, bực bội. Nếu như sắc trần đó vừa ý vừa lòng thì chúng ta ưa thích, tham ái phát sinh. Còn không vừa ý, không vừa lòng, không thích, ghét bỏ thì lúc đó sân giận phát sinh lên. Ta phải làm chủ con mắt của mình, đừng để nó dính mắc với sắc trần quý huynh đệ. Cũng vì con mắt này nè, nó rất là nhạy bén, cho nên khi nhìn thấy sắc trần nào tốt đẹp, vừa ý vừa lòng, phát khởi cái tâm ưa thích thì bắt đầu nó xúi dục mình: lấy đi, lấy đi, không có ai hết, chôm bỏ một túi. Có không? Có không quý huynh đệ? Vừa thấy cái gì mà thích rồi cái là muốn lấy, muốn đem về mình. Con kể cho quý huynh đệ chúng ta nghe một câu chuyện rất là thực tế. Có một người nọ, khi làm ăn bị sa sút thất bại, cho nên anh chàng ta mới đem tài sản, ruộng vườn, nhà cửa, cha mẹ để lại bán cho người ta. Sau khi bán cái miếng ruộng, miếng vườn và căn nhà đó xong rồi, sang tên, đổi chủ rồi, thì cái người chủ mới đó mới khai quật lên để trồng trọt và để xây nhà mới. Khi họ khai quật động đất thì họ đào lên một hũ vàng, chôn dưới đó cách khoảng 2 mét, chôn dưới lòng đất cách khoảng 2 mét. Người chủ mới này khi nhặt được cái hũ vàng chôn ở nơi nền đất mà mình mới mua từ nơi người chủ cũ, mới nghĩ rằng chắc có lẽ đây là tài sản mà cha mẹ của ông kia
để lại cho ông ta mà giấu. Rồi giờ phút lâm chung chưa có kịp trói nói lại, chưa có nói lại điều này, do đó mà cái hũ vàng chôn ở dưới đất. Anh ta nghĩ như vậy, sáng hôm sau anh ta mới đem hũ vàng đến với nhà người chủ cũ đó, mới bảo rằng anh bán đất, bán ruộng, bán giường, bán nhà cửa cho tôi. Nhưng mà khi tôi đào lên tôi bắt gặp được hũ vàng này, tôi nghĩ đây là tài sản cha mẹ ông bà của anh để lại cho anh mà anh không biết thôi, do đó tôi trả lại cho anh. Cái người chủ kia mới bảo rằng không, tôi đã bán cho anh rồi, thì tức là cái sở hữu nơi ruộng đất giường đó chính là của anh, mà anh nhặt được đó là phước phần của anh, thì anh hãy lấy đi, tôi không có lấy phần này. Hai bên cứ đẩy qua đưa lại, đẩy qua đưa lại, rốt cuộc rồi người kia mới bảo rằng nếu anh không lấy thì trước sau gì ngày mai này tôi cũng đem trả lại cho anh mà thôi, vì tôi biết rằng đây không phải là phước phần của tôi mà do cha mẹ ông bà của anh để lại cho anh, lẽ nào mà tôi lấy như vậy. Người kia quay trở về bắt đầu phân biệt, suy nghĩ và chấp trước đây. Anh ta suy nghĩ không biết mình ăn cái thứ gì mà mình ngu dữ vậy. Người kia nói đúng mà, phước phần của mình, tại sao anh ta ở cái căn nhà miếng đất này, miếng ruộng này mấy chục năm mà anh ta không biết hũ vàng chôn dưới đất, đó có phải là phước của mình hay không? Giả lại anh ta đã bán cái khu vườn, khu đất này cho mình rồi, mình là người chủ sở hữu rồi, và mình chính là người đào lên nhặt được, thì tại sao mình không lấy, mình làm cái sở hữu riêng cho mình mà mình đem trả lại? Ngu ơi là ngu. Anh ta phân biệt suy nghĩ xong rồi chấp trước vào đó, nhất định là ngày mai sẽ đến gặp người chủ cũ và bảo rằng anh nói đúng, cái đó phước phần của tôi thì tôi nhận. Không ngờ cái người chủ cũ đó tối đêm đó cũng suy nghĩ và phân biệt chấp trước khởi lên, rồi mới nói rằng không biết mình ăn cái thứ gì mà mình ngu dữ vậy. Đây là của cha, của mẹ, của ông, của bà mình chôn giấu để tài sản lại cho mình mà mình không hay không biết. Người ta có lòng tốt, người ta đào lên, người ta nhặt được, người ta đem trả cho mình tài sản của ông bà cha mẹ mình, mà tại sao mình không thừa hưởng mà mình còn đổ đẩy qua cho người ta. Sáng hôm sau hai người gặp nhau ở giữa đường, người chủ mới thì trên đường đi đến để gặp người chủ cũ, người chủ cũ cũng trên đường đi gặp người chủ mới, hai người gặp nhau ở giữa đường. Người chủ cũ mới bảo rằng anh nói đúng, đây là tài sản của ông bà cha mẹ của tôi để lại cho tôi. Người chủ mới nói anh nói thì sao, anh bán cho tôi rồi, tôi đào được, tôi là chủ sở hữu của miếng đất này, tôi đào được, tôi nhặt được, thì phần tài sản đó là của tôi chứ không phải là của anh. Hai bên giằng co, giành qua giật lại, cuối cùng đem đến quan xử kiện. Quan xử như thế nào quý huynh đệ biết không? Quan xử rằng của này là của nhặt, của lượm, của rơi thì xung vào công quỹ của nhà nước, khỏi có giành, khỏi có tranh. Câu chuyện này để gửi gắm cho chúng ta một suy nghĩ. Ở ngay cái sát na đầu tiên, khi mắt của chúng ta tiếp xúc với sắc trần, chưa khởi tâm phân biệt, dính mắt vào đó, thì thanh tịnh hôn quý huynh đệ, có tham hồn. Nhưng khi mà phân biệt khởi lên, dính mắt vào đó rồi, thì lòng tham xuất hiện. Lúc đó chúng ta thấy rõ rằng bao nhiêu cuộc tranh cãi, bao nhiêu cuộc đấu tranh giành giật từ miếng đất, miếng ruộng, miếng giường, căn nhà, tài sản, sự nghiệp, thậm chí đến nỗi anh em phải đấu đá với nhau, cũng bởi vì do sự dính mắt vào nơi tiền của vật chất mà ra. Đừng để con mắt của chúng ta nổi lửa, quý huynh đệ ơi. Con mắt này mà ta không làm chủ được thì dễ dàng nó sanh ra vô lượng vô biên tội lỗi. Cho nên trong bài sám quy mạng có nói như thế này: Đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thinh nhi tham nhiễm. Thập triền thập sử tích hành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Con xin tạm dịch cái bài sám đoạn trên. Đệ tử chúng đẳng có nghĩa là đệ tử chúng con tự vi chân tánh, tự quay lại với chân tánh của mình, uổng nhập mê lu mà chạy theo dòng mê, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, cho nên chìm đắm trong dòng sanh tử. Trục sắc thinh nhi tham nhiễm, đối với sắc, đối với thinh, khởi tâm tham nhiễm chấp trước dính mắc vào đó. Do đó mà thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, đó là cái nhân để khiến cho chúng ta phải trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi, chính là do 10 món căn bản phiền não mà được gọi là thập triền. Thập triền bởi vì nó trói buộc, chữ triền ở đây có nghĩa là trói buộc, nó trói buộc, nó sai sử chúng ta, cho nên gọi là thập triền thập sử. 10 món đó như thế nào? Tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ, đó được gọi là thập triền. Bởi vì 10 món này nó trói buộc mình và nó sai sử mình, cho nên gọi là thập sử. Thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, chứa nhóm để tạo thành cái nhân hữu lậu sinh tử luân hồi. Lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, sáu căn kia tiếp xúc với sáu trần tạo thành vô lượng vô biên tội lỗi đó quý huynh đệ ơi. Tội không, lỗi không, nghiệp không, là bởi do chúng ta không làm chủ sáu căn của mình. Trước nhất là không làm chủ nhãn căn, cho nên khi nó tiếp xúc với sắc trần sanh tâm tham nhiễm, lấy hoặc là bỏ. Hôm nay chúng ta đã biết rõ căn bản của sinh tử luân hồi cũng bởi do nó. Và cái pháp tu mà Đức Phật dạy cho tôn giả Phú Lâu Na gọi là đơn giản nhất, dễ nhớ nhất, là đừng để nó dính mắt. Khi mắt đối với sắc, đừng để nó dính mắt quý huynh đệ ơi. Trong bài Kinh A Hàm, Đức Phật dạy như thế này: có sáu pháp vô thượng mà chúng ta cần nên tu tập. Sáu pháp vô thượng đó là gì? Khi mắt tiếp xúc với sắc, không ưa thích, không ghét bỏ, trụ tâm nơi xả, hằng tỉnh giác. Khi tai của chúng ta tiếp xúc với thinh trần, không ưa thích cũng như không ghét bỏ, trụ tâm nơi xả, hằng tỉnh giác. Mũi, lưỡi, thân và ý cũng y hệt như vậy. Đó gọi là sáu pháp vô thượng. Phật bảo rằng nếu ai tu tập sáu pháp vô thượng, có nghĩa là tu tập khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, đừng để cho dính mắt, không ưa thích cũng như không ghét bỏ, trụ tâm nơi xả. Xả ở đây có nghĩa là không chấp trước, không dính mắt. Hằng tỉnh giác thì người đó ngay trong hiện đời này xứng đáng là bậc phước điền của chúng sinh, là bậc vô sanh, xứng đáng cho trời người cung kính cúng dường. Ta có làm chủ được con mắt của mình chưa? Hay là để con mắt của mình nó bốc lửa lên, để rồi tạo ra không biết bao nhiêu là tội, không biết bao nhiêu là nghiệp. Có một cậu thanh niên 17 tuổi đời thôi quý huynh đệ, đi ngang qua một cánh đồng, thấy một cái cô nọ, cô này đi làm mướn, đi làm cỏ mướn, cắt ca, cắt kẽm, dành dụm tiền bạc, sắm được sợi dây chuyền đeo, mừng muốn chết. Anh chàng thanh niên này mới 17 tuổi đời, chưa đến tuổi trưởng thành, ở lứa tuổi vị thành niên. Mắt vừa thấy cái sợi dây chuyền của cô kia, nhìn thấy ở giữa đồng, cánh đồng quang vắng không có người nào, mới nhào tới bóp cổ cô ta và giật sợi dây chuyền. Cái cô này cũng mới la lên, dành dụm được một ít tiền mà sắm được sợi dây chuyền cũng mừng lắm, cho là cái tài sản duy nhất của mình hôm nay bị cướp như vậy, cậu mới la bớ người ta ăn cướp. Cậu thanh niên kia nghe người này la mới bóp cổ thiệt là chặt, khiến cho cô này bị ngọt và tắt thở. Khi tắt thở rồi, anh chàng ta mới lấy cái sợi dây chuyền bỏ túi và đem cái xác của cô kia vùi xuống dưới ruộng, dưới đồng và lấp cỏ lên. 3 ngày sau, quý huynh đệ ơi, anh chàng này trong khoảng thời gian 3 ngày đó sống giống như ở trong cảnh giới địa ngục vậy đó. Bởi vì việc làm của mình tuy rằng không ai hay, không ai biết, nhưng luôn luôn lúc nào chúng ta cũng có một vị thẩm phán, một vị quan tòa luôn xét xử chính mình rất công bằng. Đó là tòa án lương tâm. Lương tâm của anh ta rai rứt, và chính vì sự sợ hãi, lo âu, hồi hộp đó mà anh ta cứ chập chờn nhắm mắt lại là thấy cô nàng kia đứng ở bên cạnh giường là kêu đòi mạng. Cho nên anh ta sợ quá chịu hết nổi, đi đến công an đầu thú. Có mấy phân vàng thôi mà con mắt nổi lửa, để rồi mang một bản án tù đài ở dưới, ở một cái lứa tuổi thanh niên còn tràn đầy ước mơ và hy vọng tương lai còn sáng lạng, mà bây giờ đã vùi dập cuộc đời mình trong tù ngục cũng bởi vì không làm chủ được con mắt. Và quý huynh đệ xét lại coi, nếu như ngày hôm nay mắt mình thấy cái gì cũng chướng, thấy cái gì cũng tham, thì một ngày phiền não khởi trong ta không biết bao nhiêu là tính kể. Và cũng chính vì những thứ phiền não đó làm căn bản để xúi dục, làm chủ để xúi dục chúng ta phải tạo ác nghiệp, và theo dòng nghiệp lực đó mà ta luân lưu trong nẻo luân hồi đó quý huynh đệ ơi. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử nên biết rõ rằng dùng con mắt trí tuệ của mình để nhìn thấy rõ rằng tất cả các pháp trên thế gian vốn dĩ vô thường, hư huyễn. Đồng tiền mà ta làm ra bằng mồ hôi, bằng công sức lao động của chính mình mà còn không gìn giữ được, thì huống chi đó là tiền của phi nghĩa, đó là của phi tài, làm sao ta có thể gìn giữ được đây? Cho nên kính khuyên quý vị nhìn bằng con mắt trí tuệ để thấy rõ rằng cuộc đời này chỉ là một sự vay mượn mà thôi, sống tạm mà thôi. Ta sống tạm ở nơi đây tất cả toàn là sự vay mượn. Và với một người nào tham cầu nhiều thì đau khổ càng nhiều, nhọc nhằn ở trong đường sanh tử cũng bởi do lòng ham muốn mà ra. Hãy sống một đời sống thiểu dục, biết đủ, ít muốn, thì chúng ta mới có được một đời sống an vui, hạnh phúc. Và khi biết rõ vạn vật ở trên thế gian vốn dĩ vô thường, công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng rõ bản lai vô nhất vật, công phu luôn uổng một đời ai. Công danh dù cho có hơn đời, ta gọi là công danh cái thế, chẳng qua chỉ là một màn sương vào buổi sớm ban mai, thấy đó rồi mất đó quý huynh đệ à. Còn phú quý kinh nhân giàu sang dù cho có làm kinh người đi nữa, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng dài. Nếu hôm nay chúng ta chẳng rõ bản lai vô nhất vật, xưa nay chưa từng có một vật, ta sanh ra đời hai bàn tay không, chết đi cũng hai bàn tay không, trăm năm trước thân này chẳng có, sau trăm năm cũng chẳng có thân, sự hợp tan giữa cõi hồng trần, đường sanh tử là nhân đau khổ đó. Kính khuyên quý vị hãy nhìn thấy rõ điều này, xả bỏ hết mọi chấp trước phân biệt, giữ bản tâm thanh tịnh, làm chủ con mắt của mình, đừng để nó dính mắc vào sắc trần kia, để rồi ưa thích hay là ghét bỏ mà từ đó ham sân phát khởi gây tạo tội và nghiệp. Nhìn thấy rõ qua lời Phật dạy ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, dùng con mắt này mà ta gọi là mắt trí tuệ để quán thấy như sau: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tất cả các pháp hữu vi ta phải thấy rõ ràng, như đang ngon giấc mộng đông thì, nó giống như là mộng vậy đó. Người mộng trước kẻ mộng sau, chung quy đều là mộng cả. Người bần tiện đó là đang trong cơn mộng dữ, còn kẻ sống vinh hoa là mộng tốt lành đó quý vị. Gẫm sự đời nghĩ lại giật mình, thế mới biết phù sinh là mộng ảo. Từ niên thiếu cho đến khi lão mạo, tuy trăm năm nhưng mà ngắn chẳng đầy một gian, chỉ trong một hơi thở thôi. Chúng ta hãy quán thấy nó chẳng khác nào như là giấc mộng đông thì, như trò huyễn hóa không bền chặt, như là cái trò huyễn hóa của các nhà ảo thuật không có thật, như bọt tan mau mất cấp kỳ, như là bọt nước đầu gền vậy đó, như bóng bên thềm qua lại mất, như sương trên cỏ nắng còn chi, như luồng điện chớp không tồn tại, quán sát như vậy mới thật tri. Phật dạy chúng ta hãy dùng trí tuệ quán sát như vậy đi, nhìn thấy rõ các pháp hữu vi là các pháp có hình tướng, chúng ta có thể tiếp cận hàng ngày bởi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, tiếp xúc, nhưng mà nó chẳng khác nào như mộng quyển, bào ảnh, như lộ, như điện. Khi chúng ta quán thấy như vậy rồi thì xả bỏ hết mọi tham chấp, mọi phân biệt, để rồi ngay trong cuộc sống hiện tại này giữ một tâm thanh tịnh, niệm Phật, chuẩn bị hành trang trở về quê hương cực lạc. Được không quý huynh đệ? Nếu như vậy thì niết bàn gần với chúng ta dữ lắm, không có xa. Rồi chúng ta hàng ngày lỗ tai của mình tiếp xúc với thinh trần đây nè, âm thanh ở bên ngoài, tất cả những âm thanh, dù là âm thanh dễ nghe hay là âm thanh khó nghe, chúng ta hãy quay trở lại làm chủ lấy mình, đừng để lỗ tai của mình chạy theo thinh trần. Bởi vì khi lỗ tai dính mắc vào âm thanh ở bên ngoài, dễ dàng làm cho chúng ta phiền não khổ đau lắm. Nghe ai nói động tới vong linh, cái tên cúng cơm của mình đó nha, mà họ kêu ra họ chửi, hoặc họ nói xiên nói xỏ là ăn không ngon ngủ không yên rồi. Vừa nghe là đã phiền não khởi lên rồi, vừa nghe cái là nóng lên rồi, lửa sân giận phừng phừng phừng, chửi tôi chửi lại. Mà cứ như thế, một người nóng giận mắng ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa đã cọc cằn rồi, bây giờ thêm một đứa nữa, thành ra hai kẻ cũng như nhau, phải không quý huynh đệ? Mình khác với người phàm phu thế gian ở chỗ là mình biết làm chủ lấy bản thân mình. Cho nên khi nghe những lời nói trái tai, ta làm chủ không buồn, mà hãy nhận thức rằng những lời nói đó người ta chỉ trích chê bai, vu khống mình đó, có đúng không? Nếu họ nói đúng, ta chân thành lắng nghe để sửa sai. Nếu họ nói không đúng thì mắc gì mình phải vui buồn theo đó, phải không? Nếu ai nghe một lời khen mà vui mừng thì quý vị đã bị người ta lừa, và chính bản thân mình cũng lừa mình nữa đó quý vị. Câu nói thí dụ nha, có một bà cụ nọ 75 tuổi đời rồi, vậy mà bà cụ không chịu ai nói bà già. Ở nhà con của bà nói bà già bà lấy cho tôi cái này, cái bà giận liền bỏ ăn mấy ngày. Hỏi sao vậy, tao già nào mày nói tao già? Đi đến đạo tràng mà ai nói bà ơi, hôm nay thấy bà già hơn những năm tháng trước rồi, là bà chủ ụ một đống luôn. Hỏi tại sao vậy? Bà nói bởi tôi già cho nên tôi không làm gì được, tôi già cho nên tôi không bằng ai, cho nên mấy vị chê tôi. Tại sao chúng ta không chấp nhận ta già vậy? Mình già đi trong từng giờ, từng phút, từng giây, chứ đừng nói là già đi trong năm tháng nghe quý huynh đệ. Già đi trong từng giờ, từng phút, từng giây. Vậy mà ai khen nói bà hai lâu quá không gặp bà, thấy bà lúc nào cũng vậy mà còn trẻ ra nữa, khoái muốn chết luôn. Có không? Bị người ta lừa rồi đó quý huynh đệ ơi. Nghe như vậy mà tin ư? Có ai mỗi ngày mỗi trẻ ra đâu. Vậy mà mình tin nha. Bị người ta lừa, và bản thân mình biết rõ như vậy mà mình tự lừa mình luôn nữa. Vậy thì khuyên toàn thể quý Phật tử, đừng để âm thanh ở bên ngoài nó đánh lừa mình, vui theo đó. Hoặc là đừng để những lời chỉ trích, chê bai, vu khống, nhục mạ, nó làm cho mình phiền não rồi khổ đau cũng vì nó, mà phải làm chủ chính mình. Đức Phật đã từng cho chúng ta một lời dạy rất là chân lý. Ngài bảo rằng người ít nói thì bị chê không biết, còn kẻ đa ngôn thì lại nhiếc lắm lời. Khen chê khó tránh người ơi, thị phi là thối miệng đời xưa nay. Cao người ta chê ngỏng, hấp thì người ta chê lùn, béo thì chê béo trục, béo tròn, gầy thì chê xương sống, xương sườn lòi ra. Đúng không quý vị? Sao ta nói cũng được hết á. Nếu quý vị mở rộng cõi lòng ra, tu tập hạnh lành, tạo phước, bố thí cúng dường. Họ nói rằng cái bà đó bà ngu hết sức luôn, có tiền không biết xài, đưa cho người ta xài. Còn nếu quý vị keo sẻn, rít chùm sò, thì họ bảo rằng sống không dám ăn, không dám xài, không dám làm phước đi, chết bỏ lại hết rồi, có mang theo được thứ gì đâu. Sao họ cũng nói được hết. Cho nên chúng ta phải làm chủ lấy mình. Và con kể quý vị nghe, người ta kể một câu chuyện, không biết hư thật như thế nào, nhưng mà ở đây cũng có ý nghĩa rất là quý đối với chúng ta. Nói rằng có một hôm nọ, quỷ Satan là ác quỷ đó quý vị. Thường thường người ta thấy ai đó hung dữ thì người ta nói quỷ hung dữ như là quỷ Satan gặp tai họa đến với họ, họ cũng nói là bị quỷ Satan ám mình, bị ác quỷ ám ảnh mình. Thì có một hôm quỷ Satan mới nói với Chúa như thế này: Chúa ơi, sao trên đời này bất công quá đi, tôi có làm gì cho họ phải khổ đau phiền muộn đâu, mà họ gặp cái gì buồn bã, gặp cái gì xui rủi, gặp cái gì không may mắn, họ gặp cái tai họa đến thì họ nói là do tôi gieo rắc cho họ không à, mà tôi có làm gì họ đâu. Còn tôi thấy Ngài cũng không có ban phước lành gì cho họ hết, mà họ gặp điều gì may mắn họ nói Chúa ơi, cầu Chúa ban cho, cảm ơn Chúa đã ban cho. Nhưng mà tôi thấy Ngài cũng không có ban gì cho họ cả, bởi vì không ai có quyền năng ban phước hay giáng họa cho ai cả. Sao trên đời bất công quá đi. Quỷ Satan mới nói, nếu mà Chúa không tin lời nói của tôi thì Chúa cùng tôi đi xuống nhân gian. Giờ thầy biết liền à, Chúa và quỷ xuống nhân gian, bay qua một cánh đồng nọ, thấy một người nông dân đang làm việc trên cánh đồng đó. Lúc đó Chúa mới phóng một đạo hào quang trước mặt của con trâu, khiến cho con trâu nó choáng con mắt, nó giật mình, nó hụt lui phía sau và nó rớt xuống cái hầm. Nó bị lún xuống cái hầm. Lúc đó người nông dân quay lại mới nói, quỷ Satan nó kéo mày hay là cái gì vậy mà trên bờ mày không đi, mày nhảy xuống ruộng, mày nhảy xuống đầm mày đi. Quỷ Satan nói, đó đó, thấy chưa, Ngài làm mà người ta chửi tôi đó. Bác nông dân mới rủ những người bạn đang làm việc trên cánh đồng, nói mấy anh em ơi, lợi phụ tôi kéo con trâu lên, trên bờ nó không đi, mũi sẽ tăng kéo hay là cái gì mà nó nhảy xuống cái hầm này lúng không kéo lên được. Những người bạn mới phụ với bác nông dân này kéo con trâu, cố sức kéo con trâu lên, mà càng kéo càng lúng, càng kéo càng lúng. Trong đó có một người họ bảo rằng cái điệu này là không xong rồi, mình hàm có nổi đâu. Nếu mà có quỷ sa tăng ở đây kéo rồi chắc lên, chỉ có nước quỷ sa tăng kéo mới lên thôi. Nghe đến đây thì quỷ sa tăng mới ra tay, dùng thần thông kéo con trâu ra khỏi dũng bùn lầy lên một cái nhẹ nhàng. Lúc mà con trâu tấp chân ra khỏi dũng bùn lầy được kéo lên bờ rồi thì lúc đó mọi người reo hò lên và bảo rằng cảm ơn Chúa, nghe Chúa. Quỷ Satan quay lại nói, thấy chưa, hồi nãy ngài làm người ta chửi tôi, còn bây giờ tôi cứu giúp cho họ thì họ lại cảm ơn ngài. Tại sao trên đời này bất công đến thế? Nếu như hôm nay huynh đệ chúng ta nghe quỷ Satan than thở lời nói đó thì chúng ta sẽ tặng cho quỷ Satan một lời dạy cao quý của Đức Phật đây. Đức Phật của chúng ta ngài bảo rằng không phải do một lời tán thán ca ngợi của ai đó khiến cho chúng ta được siêu thăng, được giải thoát, được hạnh phúc. Cũng không phải do một lời chỉ trích chê bai của ai đó khiến cho chúng ta phải bị đau khổ trầm luân sanh tử, mà do chính những hành nghiệp thiện ác của mình đây mới quyết định được sự siêu thăng hay sa đọa, hạnh phúc hay khổ đau cho chính mình, phải không quý huynh đệ? Chứ không phải do lời khen tiếng chê nha. Đâu phải do một lời khen của ai đó mà mình được siêu thăng, mình được giải thoát, mình được hạnh phúc. Không phải, mà do chính những hành nghiệp của mình tạo tác đây mới quyết định được cái kết quả đó. Thì cũng vậy, đâu phải do một lời chỉ trích chê bai của ai mà khiến cho mình phải trầm luân đau khổ sanh tử đâu mà mình sợ. Cho nên ai chỉ trích chê bai, mặc họ, mặc ai biếm, mặc ai dèm, châm lửa đốt trời, nhọc xích thêm, ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Ai dèm pha, châm chĩa chúng ta, chỉ trích ngạo báng chúng ta, quý vị xem như là mình uống cam lồ vậy. Cam lồ là cái gì vậy? Mình nghe nói nước cam lồ mà mình không biết nước cam lồ nó ra làm sao. Cam là ngọt, lồ là xương. Lồ hay là lộ có nghĩa là xương. Ngày xưa khoa học chưa tiến bộ, người ta không có cái tủ lạnh, không có đông lạnh. Do đó khi thức ăn hay là bất cứ một cái gì, họ đem phơi xương ban đêm, sáng ra nó hơi lạnh lạnh, cái ăn vào cảm thấy ngọt, ta gọi là cam lộ hay là cam lồ. Tức là nó mát và nó lạnh lạnh, cái mình ăn mình cảm thấy ngọt. Cũng vậy, bây giờ có tủ lạnh rồi thì nghe những lời chỉ trích chê bai của ai đó, quý huynh đệ xem như là mình uống nước đá chanh đường vậy đó, thấy không? Uống nước đá chanh đường mát mẻ, ngọt ngào vô cùng, không có cái gì mà buồn mà khổ cả. Vì đâu phải do một lời chỉ trích chê bai của ai đó mà khiến mình phải sa đọa trầm luân đâu mà mình sợ. Giả lại, nếu chúng ta chấp mắt vào những lời nói khen chê đó để rồi mất đi bản tâm thanh tịnh của mình thì quý huynh đệ ơi, uổng lắm. Tại sao những lời vàng, những lời hay, ý đẹp mà Đức Phật chỉ dạy cho mình, mình học hoài, mình học mãi mà học không thuộc, nghe một lời nói trái tai của ai đụng chạm đến tự ngã của mình thì nhớ hoài, nhớ mãi, không bao giờ quên. Có không quý vị? Có không? Học kinh chỉ một cái bài chú Đại Bi thôi, có người học 10 năm chưa thuộc. Học tới học lui, học hoài không thuộc, học trước quên sau, mà đừng nói ai xa lạ. Hầu như huynh đệ chúng ta là đồng minh hoặc là con cháu mấy đời của tôn giả Châu Lợi Bằng Đặc. Học có một câu 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà có người học tới học lui mấy chục năm rồi còn nhớ trước quên sau. Còn một câu nói của ai đó 6-70 năm về trước tới bây giờ vẫn còn nhớ, rồi nói rằng tôi sống tôi để dạ, chết tôi mang theo nha, mang theo từ đời này qua đời khác có lợi ích gì. Ôm giữ một lời nói không phải của ai đó để rồi tự mình hành hạ mình, để rồi oán hận ngất trời, có lợi ích gì đâu quý huynh đệ. Xả bỏ hết đi, trụ tâm nơi xã hằng tỉnh giác, xem như những lời nói đó như là gió thoảng đầu non, giống như gió thoảng qua. Gió lùa không trúc thì gió đi, nhưng mà trúc chẳng lưu thinh, nhạn qua bờ đầm, nhạn mất đầm không giữ bóng. Cảnh đến thì mình tùy duyên ứng tiếp, cảnh đi tâm vẫn hằng không. Dính mắt chấp trước làm chi, để rồi phiền não khổ đau tạo nghiệp, không có lợi ích gì cả. Cho nên ai muốn gần với Niết Bàn thì ngay bây giờ xin khuyên chúng ta hãy làm chủ cái lỗ tai của mình. Đừng chạy theo những lời khen tiếng chê, đừng dính mắc vào âm thanh của ở bên ngoài, để rồi vui buồn phiền não khởi lên theo đó. Nếu chúng ta dính mắc vào để rồi vui buồn theo đó thì chúng ta xa với Niết Bàn. Còn làm chủ lấy chính mình, không để dính mắc, xả bỏ hết, trụ tâm nơi xả hằng tỉnh giác, biết rõ rằng lời nói khi đã thoảng qua rồi giống như một làn gió. Nếu như lời nói nó thật đúng vì sự xây dựng của người khác, họ chỉ trích, họ nói lỗi mình vui vẻ lắng nghe để tự mình sửa đổi khuyết điểm của mình. Còn họ nói không phải, không đúng thì hãy cho nó qua đi quý huynh đệ. Làm được không? Nếu làm được thì gần với Niết Bàn, làm không được Niết Bàn xa tích tận trời mây. Quý huynh đệ muốn có Niết Bàn, muốn có giải thoát là vậy đó. Vì con xin thưa rằng tất cả chúng ta hiện hữu ở giữa cuộc đời này, sống không làm sao cho vừa lòng người đâu. Ở rộng thì người cười, ở hẹp người chê quý huynh đệ. Có một người nọ, ông ta dành dụm được một số tiền. Bữa đó hai cha con đi chợ để mua con lừa. Mua xong con lừa dẫn trở về, mừng quá hai cha con nhảy lên lưng lừa ngồi cởi. Đi một đoạn đường, cái có một nhóm người họ nhìn thấy hai cha con ngồi trên lưng lừa, họ mới nói chưa thấy ai ác nhân hất đức như hai cha con ông này. Cộng chung lại hai cha con cũng cả trên 100 kg mà ngồi trên thân lừa như vậy, làm sao nó chịu nổi. Cái bắt đầu ông cha bước xuống bảo một con ngồi trên đó đi. Đi một đổi thì cái nhóm người khác họ bảo rằng chưa thấy một con nào bất hiếu như con này. Cha nó già để cha đi bộ mà nó ngồi chém chệ trên lưng con lừa mà nó chịu được, con bất hiếu. Cái ông con ông mới leo xuống và ông bảo rằng cha ngồi lên đi để thôi ta rủa con bất hiếu. Ông cha ngồi lên lưng lừa đi một đoạn thì có một nhóm người khác nói trên đời này chưa thấy thằng cha nào bất nhân như thằng cha này. Bởi vì cha nào cũng phải dành phần tốt đẹp cho con. Còn ổng mập mập người vậy đó mà ổng leo lên lưng con lừa, ổng ngồi để thằng con đi lọc cọc phía sau. Cha gì mà không biết hy sinh cho con, cho nên cha bất nhân. Ông cha mới nói thôi leo xuống luôn cho khỏi nói. Tưởng là hai cha con dẫn con lừa đi bộ không ngồi trên lưng lừa thì không có cách gì cớ gì mà người ta nói. Ai ngờ đi một đoạn cái gặp một đám người khác họ bảo rằng chưa thấy ai ngu bằng hai cha con ông này. Có lừa không biết cởi để đi bộ chơi vậy đó. Vậy làm sao cho phải đây quý huynh đệ? Phải không? Cho nên chúng ta phải làm chủ cái lỗ tai của mình. Nghe cái gì không phải bỏ qua đi, xả đi quý huynh đệ. Mà tập lắng nghe cái gì? Lắng nghe chánh pháp. Ngày nào quý Phật tử chúng ta cũng nghe Phật pháp để gieo trồng hạt giống bồ đề vào mảnh ruộng tâm của mình. Nghe câu Phật hiệu để gieo trồng hạt giống Phật nơi tâm thức của mình. Lắng nghe hoài Phật pháp thì tin chắc rằng hạt giống bồ đề của quý vị đã gieo trồng vào đây rồi, không bao giờ mất. Đủ duyên thì hạt giống đó sẽ nảy mầm và trổ ra quả Phật. Bởi vì mình gieo trồng hạt giống Phật thì đủ duyên nó sẽ trổ ra quả Phật, phải không? Nên lắng nghe Phật pháp đi quý huynh đệ. Rồi đến cái lỗ mũi của mình nè, nó ngặt lắm nha. Nói vậy chứ lỗ mũi này nó cũng nhại lắm. Có cô Phật tử cổ đi thọ Bát Quan Trai ở chùa Hưng Thiền. Ngày hôm đó cổ mới đến, cổ nói với con, nói cô Lan ơi, cô làm ơn cô đổi chỗ giùm con đi. Con nhìn thấy cái bảng số báo danh của cổ là số 2. Con mới nói cô ngồi số 2 là ngồi hàng trên, mà đổi cô là đổi làm sao? Cái cổ mới nói con không chịu ngồi, con ngồi hàng trên thì con chịu, nhưng mà con không chịu ngồi gần cái cô đó. Hỏi sao vậy? Cái bà đó làm như là cả tháng trời bà không tắm vậy đó, mồ hôi bà hôi như chuột chết vậy đó. Con ngồi gần được, con ngồi con muốn ói. Rồi phải đổi chỗ cho cổ. Đổi chỗ xong chưa đầy 5 phút, cổ lại cô nói: cô Lan ơi, đổi chỗ cho con chỗ khác nữa. Hỏi chỗ nào nữa? Tại sao cô không ngồi đây mà cô đòi đổi nữa? Cái cổ nói cái cô gái đó đó, cổ đi chùa mà cổ còn hoa dầu thơm vào người, xịt dầu thơm vào người, mà tôi nghe mùi dầu thơm tôi chịu không nổi. Hồi nãy hôi thối chịu không nổi, bây giờ thơm cũng chịu không nổi. Cái con mới nói: cô ơi, cô quan hỷ, thôi kệ ngồi đó đi, ngửi mùi thơm, mùi thơm hay là mùi hôi thối gì đó, cô cũng tưởng chừng như là ngửi được 5 phần chân hương ở cõi cực lạc vậy đó. Giới hương, định hương, tệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Trong bài sám hối 6 căn, vua Trần Thái Tông có viết như thế này: thường ưa mùi thơm, thường ưa mùi thơm, trăm phần ngạt ngào mà không thích chân hương, 5 phần thanh tịnh. Chúng ta ưa thích cái mùi thơm ở bên ngoài, trăm thứ ngào ngạt, mà mình không ưa thích cái chân hương 5 phần thanh tịnh, không chịu ngửi, là bởi vì mình cứ dính mắt vào cái hương trần ở bên ngoài không mà. Một câu chuyện điển hình như sau: vào triều đại nhà Đường, vua Đường Ý Tông ở Trung Hoa rất là tôn sùng kính trọng Phật pháp, và đã làm một cái tòa bằng trầm hương để cúng dường cho ngài Ngộ Đạt Quốc Sư. Tương truyền rằng ngài Ngộ Đạt Quốc Sư với tuổi đời rất nhỏ mà có thể giảng kinh thuyết pháp, bởi vì chính đời trước đã từng là một vị cao tăng tu hành. Do đó hạt giống Bồ Đề đã gieo trồng sâu, sanh ra đời mới có hơn 10 tuổi thôi mà ngài Ngộ Đạt Quốc Sư thăng tòa giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, khiến cho tất cả các vị ta sa môn tỳ kheo ngồi ở dưới mà nghe một chú sa di thuyết pháp. Cho nên người đời lúc bấy giờ mới tán thán về phẩm hạnh của Ngộ Đạt Quốc Sư bằng một bài kệ như sau: sa di 7 tuổi nói được kinh, của tuổi cỡ như ông chỉ mang bình, sa di thuyết pháp sa môn thính, chẳng phải tuổi cao tại tánh linh. Lúc ông 7 tuổi là ông đã giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, mà các vị sa môn tỳ kheo ngồi ở dưới thính pháp, cái lứa tuổi còn nhỏ đây là sa di khu ô đuổi họa hầu thầy mà ông có thể giảng kinh được. Cho nên chẳng phải tuổi cao tại tánh linh, do nhiều đời nhiều kiếp ông đã gieo trồng cái thiện căn này. Vậy mà khi được vua Đường Ý Tông cúng dường cho một cái bảo tòa bằng trầm hương, ngồi trên bảo tòa giảng kinh, Ngộ Đạt Quốc Sư mới móng khởi lên một niệm tâm như thế này nè quý huynh đệ. Ngài nghĩ rằng các vị pháp sư hiện đời rất đông rất nhiều mà có ai bằng ta đâu. Ta tu hành có được danh vọng, có được lợi dưỡng, là thầy của vua, là quốc sư, là thầy của một nước luôn. Ta có được địa vị này khó có ai sánh bằng ta được. Lúc mà cái tâm của ông vừa móng khởi như vậy thì lúc đó quan gia trái chủ nó đến nó đòi nợ đây. Lúc đó ngài Ngộ Đạt Quốc Sư tưởng chừng như là có một con ong chích ngay đùi của mình, làm cho ngài đau điếng nhảy giọt người lên và ngất xỉu tại pháp tòa. Ở nơi pháp tòa, cái bảo tòa trầm hương đó, ngài đã bị ngất xỉu. Khi ngài xuống thì vạch ra ngay cái đùi của ngài đỏ ửng luôn, nó có cái mục đỏ, đỏ ửng luôn, thì tưởng là bị ong chích hay là con vật gì chích. Không ngờ cái mục ghẻ đó mỗi ngày nó cương máu mủ tùm lum mà nó đau nhức lắm. Bao nhiêu danh y trong nước được nhà vua mời đến để chữa trị bệnh cho ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, chữa không khỏi quý huynh đệ. Nói theo bây giờ, cái mục nhọt, mục ghẻ đó gọi là ung thư. Thấy không, mình gọi là ung thư đó. Chữa không hết mà nó hành ngày đau lắm. có khi giảm đau là trường hợp nào? Đem rượu đắp vào thì nó giảm đau, lấy thịt đắp vào thì nó giảm đau. Và đặc biệt cái mục ghẻ này nó có cái hình mặt người, hai mắt, hai mũi và một cái miệng nữa quý huynh đệ. Hằng ngày phải cho nó ăn thịt, hằng ngày phải cho nó uống rượu thì nó mới bớt đau. Ngài Ngộ Độc Quốc Sư, ngài cảm thấy xấu hổ quá đi. Mình là một vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp mà mắc phải một cái bệnh ngặt nghèo như thế này, hằng ngày phải cho cái mục ghẻ của mình nó ăn thịt uống rượu. Ngài mới nhớ lại lời dặn dò của tôn giả Ca Nặc Ca, là một vị tỳ kheo ở chung với ngài lúc ngài mới xuất gia vào đạo. Vị tỳ kheo này mắc phải một chứng bệnh cùi, ngài đã hết lòng chăm sóc giúp đỡ cho tỳ kheo Ca Nặc Ca. Và trước giờ phút chia tay huynh đệ, chia tay mỗi người đi mỗi hướng, thì tôn giả Ca Nặc Ca này có nói với Ngộ Đạt Quốc Sư, sau này trên bước đường hành đạo ngài có gặp tai nạn gì, khó khăn gì, hãy đến tỉnh Tứ Xuyên nơi ngọn núi nọ có hai cây tùng, đến đó gặp tôi giúp ngài giải nạn. Nhớ đến lời dặn dò đó, Ngộ Đạt Quốc Sư rời khỏi kinh thành, đi thẳng đến tỉnh Tứ Xuyên, nơi ngọn núi mà tôn giả Ca Nặc Ca khi xưa đã dặn dò ngài. Thì ngài đến ngọn núi này, trời đã hoàng hôn xế bóng rồi. Ngài mới thấy có xa xa có thấp thoáng bóng hai cây tùng, bước đến gần thì thấy một tòa nhà lộng lẫy nguy nga. Ngài bước vào thì gặp tôn giả Ca Nặc Ca bước ra mời ngài vào trong nhà vui vẻ. Hai huynh đệ lâu ngày gặp nhau hàn huyên tâm sự, ngài mới kể rõ sự tình ngài mắc phải một ghẻ mặt người. Tôn giả Ca Nặc Ca nói không sao, sáng mai ngài cứ xuống núi, ở dưới chân núi này có một dòng suối, lấy nước của con suối đó rửa sạch cái mục ghẻ này là hết ngay, đừng có lo gì cả. Sáng hôm sau thì Ngộ Đạt Quốc Sư y như lời của tôn giả Ca Nặc Ca đi xuống núi, và bỗng nhiên là ngài gặp một con suối. Ngài mới bước đến gần và định lấy nước của dòng suối đó để rửa cái mục ghẻ của mình, bởi vì lúc này máu mủ chảy ra rất nhiều. Nhưng khi vừa múc một ngụm nước lên thì bỗng dưng cái mục ghẻ đó nó chớp mắt và mở miệng nói. Nó nói như thế này: ngài học rộng biết nhiều, xin hỏi ngài có đọc Tây Hán Thư hay không? Trong Tây Hán Thư có kể câu chuyện Viên Án và Triệu Thố. Khi xưa Viên Án đã dùng những lời sàm tấu nịnh hót, sàm tấu với vua, du quan cho Triệu Thố, khiến cho nhà vua bắt tội và chặt đầu Triệu Thố. Triệu Thố chết quan. Ngài có đọc quyển sách này không? Ngộ Đạt Quốc Sư đã từng đọc qua Tây Hán Hư cho nên trả lời: tôi có đọc và đã biết câu chuyện này. Một ghẻ nó mới hỏi vậy chứ, ngài có biết Viên Án ngày xưa là ai và Triệu Thố ngày xưa là ai hay không? Viên Án ngày xưa chính là tiền thân của ngài đó, còn Triệu Thố là tiền thân của tôi đây. 10 kiếp qua, kiếp này là kiếp thứ 10, mà 9 kiếp qua rồi thì ngài đều là một vị cao tăng tu hành giới luật trang nghiêm, luôn luôn có các vị thần hộ pháp ở bên cạnh để ủng hộ. Tôi không có cơ hội để trả thù báo oán. Kiếp này là kiếp thứ 10, ngài cũng là một vị cao tăng, nhưng trong lúc ngài móng khởi cái tâm danh lợi, bởi vì ngửi được cái lỗ mũi, ngửi được mùi hương thơm từ nơi cái bảo tòa cầm hương đó, mà cơ hội báo thù đã đến với tôi. Lúc ngài vọng tâm móng khởi, khi mũi ngửi được mùi trầm hương, khởi cái tâm dục nhiễm đó, hộ pháp thiện thần đã bỏ đi, không theo hộ ngài nữa. Đây là cơ hội mà tôi đến để báo oán. Nhưng nếu ngày hôm nay tôi không nghe được lời khai thị chỉ dạy của tôn giả Ca Nặc Ca, chắc có lẽ rằng oan gia túc trái giữa tôi và ngài sẽ kéo dài đời đời kiếp kiếp, không bao giờ chấm dứt. Nhưng tôi đã nghe được những lời thuyết pháp của tôn giả Ca Nặc Ca, ngài đã khai thị cho tôi. Tôi muốn giải tỏa cái oan kết này, trước khi giải tỏa oan kết ra đi thì tôi báo cho ngài biết là oan kết giữa tôi và ngài hôm nay chấm dứt rồi đó. Nhờ nghe lời thuyết pháp của tôn giả Ca Nặc Ca mà tôi xả bỏ cái tâm oán thù kia để được giải thoát. Và lúc nói xong như vậy rồi thì cái quan gia trái thuật chủ của ngài Ngộ Đạt Quốc Sư biến mất. Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, vì nghe nói là mình chính là tiền thân của Viên Án, đã dùng những lời sàm tấu đến nhà vua, khiến nhà vua giết quan Triệu Thố, mà quan gia trái chủ nó theo mình. Kiếp này là kiếp thứ 10. Bởi do gì? Một móng tâm dục nhiễm khởi lên khi mũi ngửi được mùi hương thơm của bảo tòa trầm hương. Lúc đó ngài Ngộ Đạt mới múc nước ở dưới giếng rửa cái một ghẻ. Lúc rửa vào thì ngài cảm thấy đau tột độ rồi ngất đi. Tỉnh dậy thì ngài cũng không thấy tòa cung điện nguy nga, cũng không thấy tôn giả Ca Nặc Ca đâu nữa. Vì đây là một cái cảnh giới mà ta gọi là không hợp với tần số của con người. Cảnh giới mà ngài Ngộ Đạt Quốc Sư thấy vào buổi chiều tối đó, thấy tòa nhà nguy nga đồ sộ đó, đó là một cảnh giới gọi là không cùng tần số với con người chúng ta đâu quý huynh đệ. Mắt phàm mắt tục không thấy được. Và cũng như là cái một ghẻ ngài nhìn lại thì nó khô miệng rồi. Do đó mà Ngộ Đạt Quốc Sư mới viết bài văn sám pháp. Trong bài văn sám pháp đó ngài viết lên để sám hối tội nghiệp của thân, của khẩu, của ý, của sáu căn của mình. Và bài văn sám pháp Ngộ Đạt Quốc Sư viết làm phương pháp sám hối mà ngày nay quý huynh đệ chúng ta cũng đã có cơ duyên đọc tụng qua, được gọi là Từ Bi Tam Muội Thủy Sám. Đó là phương pháp sám hối. Sở dĩ gọi là thủy sám là bởi vì dùng cái nước, nước này tam muội là nước chánh định, để rửa sạch những quan khiên, nhờ năng lực của tôn giả Ca Nặc Ca đã giải tỏa quan khiên cho ngài Ngộ Đạt Quốc Sư thuyết pháp độ cho quan gia trái chủ. Và quan gia trái chủ đã xả bỏ cái tâm quán kết. Cho nên quý huynh đệ ơi, nghe câu chuyện của ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, mình thấy rõ ngài đã 10 đời tu hành rồi đó, mà một móng tâm động niệm dính mắc vào hương trần còn bị quan gia trái chủ đến để phá hoại. Chúng ta một ngày sáu căn của mình dính mắc sáu trần không biết bao nhiêu lần, do đó mà quan gia trái chủ đeo bên mình, phải không? Nó đeo đẳng bên mình, có phút giây nào nó buông tha cho mình đó quý huynh đệ. Hãy làm chủ cái lỗ mũi của mình đi, đừng có ưa thích cái hương thơm ở bên ngoài trăm thứ ngào ngạt, mà chúng ta hãy đổi lại ưa thích mùi chân hương với năm phần thanh tịnh: giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Đừng có đắm nhiễm mùi hương ở bên ngoài rồi khởi tâm dính mắt chấp trước vào đó, mà quan gia trái chủ nó đến đòi nợ mình nha. Ai làm chủ được cái lỗ mũi của mình thơm hay là hôi thối không sao hết, giữ cái bản tâm thanh tịnh thì gần với niết bàn. Ai dính mắt vào đó thì xa với niết bàn, phải không? Rồi giờ đến cái miệng nè, cái lưỡi nè. Thiệt căn của chúng ta nó tiếp xúc với vị trần, thiệt là cái lưỡi, thiệt căn là cái lưỡi này đây nó tiếp xúc với vị trần ở bên ngoài. Cũng vì cái lưỡi này nè, nó thích khoái khẩu bổ thân ăn ngon, mà nó tạo không biết bao nhiêu sát nghiệp. Cho nên nói trăm ngàn năm với bát cơm ăn, toán sâu như biển hận bằng non cao. Muốn biết tình trạng binh đao, lắng nghe lò thịt tiếng gào đêm thâu. Trăm ngàn năm với bát cơm với bát canh mình ăn, mình nào đâu biết được gì ăn ngon, khoái cái miệng, bổ cái thân, mà oán sâu như biển hận bằng non cao. Chúng ta đã giết hại chúng sinh để bổ dưỡng cho thân thể của mình, để ăn cho vừa cái miệng của mình, vậy mà nào hay biết được trong một bữa ăn của mình oán sâu như biển hận bằng non cao. Đó là nguyên nhân để đưa đến tình trạng binh đao, bệnh dịch lan tràn. Sở dĩ chiến tranh là tật dịch lan tràn là do nghiệp sát của chúng sinh quá nặng. Hãy lắng nghe lò thịt tiếng gào đêm thâu. Chúng ta ngày nay nên biết rõ rằng ăn để làm gì? Ăn để sống, để tu, để hành, để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh, lợi đạo ít đời, chứ không phải sống để ăn nha. Người đời sống để ăn, nhưng mà người tu đạo chúng ta ăn để sống, để tu. Có bốn cách, bốn loại thức ăn để nuôi dưỡng mạng sống của con người, nuôi dưỡng mạng sống của chúng sinh. Có bốn loại thức ăn nữa. Bốn loại thức ăn là gì vậy? Loại thứ nhất là ăn bằng miệng, ta gọi là đoàn thực, tức là ăn từng miếng từng phần đưa vào miệng. Đức Phật ngài dạy khi chúng ta đưa phẩm vật vào miệng, vào lưỡi của mình, ăn từng miếng từng phần đó, chúng ta nên quán niệm như sau. Ngài đưa ra một ví dụ. Ví dụ như có hai ông bà nọ sanh được một đứa con trai duy nhất, chăm sóc con rất kỹ lưỡng. Lớn lên hai ông bà mới nghĩ như thế này: con mình đã khôn lớn trưởng thành rồi, mà thành phố này làm ăn không có được, nhọc nhằn khổ sở quá, muốn đưa con mình đi đến một thành phố khác sung sướng hơn, an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Và hai ông bà đã chuẩn bị hành lý và đưa đứa con mình đi. Trên lộ trình đi phải trải qua một bãi sa mạc hoang vu nguy hiểm mới đến thành phố an lành kia. Hai ông bà cùng với đứa con hết lương thực, đói ở giữa đường, mà ở giữa bãi sa mạc tìm đâu có thức ăn. Hai ông bà mới tính đi tính lại, nếu mà chịu đói như vậy thì cả ba đồng chết, không đi tới đích được rồi. Thôi bây giờ giết đứa con lấy thịt ăn, để làm chi? Để được sống còn, vượt qua đoạn đường nguy hiểm này, rồi sau này vợ chồng có thể sanh thêm đứa con khác. Nghĩ như vậy, hai ông bà mới đem đứa con ra làm thịt. Mà trước khi làm thịt con mình, hai ông bà xót xa đau lòng lắm quý huynh đệ, đâu có nhẫn tâm. Nhưng mà vì vượt qua con đường hiểm, cho nên hai ông bà kia, hai vợ chồng kia mới giết đứa con lấy thịt ăn. Vậy Đức Phật mới hỏi các vị tỳ kheo này, các tỳ kheo hai vợ chồng nọ ăn thịt con có sung sướng, có thỏa mãn hay không? Các thầy tỳ kheo thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, hai vợ chồng kia khi ăn thịt đứa con để vượt khỏi con đường hiểm đó không có gì sung sướng cả, đau lòng xót dạ, nhưng mà bất đắc dĩ thôi. Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, khi các con họ dụng phẩm vật đưa vào miệng của mình cũng quán niệm như vậy đó, quán niệm giống như mình ăn thịt con mình vậy đó, cho nên có thỏa mãn không, có tham cầu dục vọng nơi miếng ăn hay không, giống như mình ăn thịt con mình. Cho nên bài kinh này gọi là bài kinh tử nhục, tức là ăn thịt con. Của tạp A Hàm, bài kinh số 373, Đức Phật ví dụ như vậy đó. Người tu chúng ta khi đưa thức ăn vào miệng nên quán niệm rằng không có phải thỏa mãn vật dục mà ăn, do gì chúng ta ăn để thoát khỏi con đường hiểm sanh tử đó quý huynh đệ. Ăn để sống, để tu, phải không? Giống như hai vợ chồng kia ăn thịt con để được sống tồn tại, để vượt khỏi con đường hiểm đến nơi thành phố an lành. Cũng vậy, để đạt đến niết bàn giải thoát, hôm nay ta mượn cái thức ăn để nuôi dưỡng cơ thể của mình đưa vào, thì nên nhớ nha, đừng đưa những độc tố vào để giết hại mạng sống của mình. Biết cái thức ăn nào mà nó độc tố nhiều đừng ăn quý huynh đệ. Có nhiều người nói miếng ăn có gì đâu, miếng ăn là miếng tồi tàn, nhưng mà mất ăn một miếng thì lộn gan lên đầu đó. Miếng ăn là miếng tầm thường, nhưng mà mất ăn một miếng là cương lên liền, có không? Nói vậy chứ mà khó lắm nha. Mất ăn một miếng là bắt đầu cương lên liền, hoặc là lộn gan lên đầu rồi. Thích cái ăn ngon, ăn bổ. Khi cái món ăn nào mình ưa, mình thích đó, thì lúc đó làm sao? Dù mình biết rằng nó độc nhưng mà cũng ăn, chết chết, giờ thèm quá chịu hết nổi rồi. Nếu quý vị biết ăn để rồi đầu độc mình nên ăn không? Nếu quý vị biết uống rượu là phá gan phá phổi của mình, uống rượu hút thuốc là phá gan phá phổi của mình, nên uống nên hút không? Không, đó là mình giết con mình đó nha. Hằng ngày mình đưa vật thực vào trong cơ thể để nuôi dưỡng cơ thể của mình, mà mình đưa độc tố vào thì giống như mình giết đứa con của mình vậy thôi. Giết lá phổi, giết buồng phổi, giết lá gan của mình thôi. Cho nên chúng ta phải biết đưa những dưỡng chất vào để nuôi cơ thể của mình, cũng như biết đưa những dưỡng chất vào để nuôi dưỡng tâm thức của mình. Đức Phật dạy cái loại thức ăn thứ hai đó là gì? Đó là xúc thực, tức là khi mắt của chúng ta, sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần cảm thọ, khổ hay vui, hay không khổ không vui, ta gọi là vô ký đó. Nó cũng là một món ăn. Thí dụ có nhiều người mê xem tivi, mê xem cải lương, mê xem đá bóng, ngồi xem suốt luôn mà không biết đói. Nó giống như món ăn để nuôi mình vậy đó. Ghiền đến độ mà coi xong rồi không biết đói lại gì. Cái đó ta gọi là xúc thực, tức là cái thức ăn bằng sự tiếp xúc khi sáu căn đối với sáu trần. Bây giờ chúng ta cũng phải làm chủ, cũng giống như là bài kinh mà Đức Phật dạy cho tôn giả Phú Lâu Na vậy đó. Mình phải làm chủ sáu căn của mình, đừng để dính mắc nha. Nếu sáu căn để dính mắc vào sáu trần, tức là chúng ta đưa độc tố vào để giết chết mình. Mà phải đưa vào dưỡng chất. Dưỡng chất ở đây là mắt trông thấy sắc thì thôi, tai nghe lấy tiếng cũng xả bỏ, đừng có chấp trước vào đó. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần, không trụ, không dính, không mắc, thì cái đó là dưỡng chất, là thức ăn. Mà thức ăn thứ hai ta gọi là xúc thực. Loại thức ăn thứ ba gọi là tư niệm thực. Tư là tư tưởng, niệm là nhớ nghĩ, hay nói một cách khác là cái mà chúng ta luôn nghĩ nhớ đến, ước ao hoài vọng. Cái đó cũng là một món ăn. Người ở đời thì ước ao khát vọng rằng sẽ làm bác sĩ, kỹ sư hay là một doanh nhân nổi tiếng. Còn người tu của chúng ta cũng có ước ao hoài vọng, lấy đó làm năng lực để thúc đẩy mình trên tiến trình tu đạo đây. Cái đó, ước vọng của chúng ta là muốn giảng sanh, muốn thành Phật, phải không? Đó là khát vọng của người tu, tâm nguyện của người tu. Nó cũng là một loại thức ăn mà ta gọi là tư niệm thực đối với huynh đệ. Rồi Đức Phật ví dụ loại thức ăn thứ tư đó là thức thực, tức là loại thức ăn để nuôi tâm thức của mình. Nếu như hàng ngày quý huynh đệ khởi lên cái tâm phân biệt chấp trước, rồi đem những cái độc tố nuôi tâm thức của mình, đó là tham, sân và si, thì như thế nào? Đem cái độc tố tham, sân, si vào trong tâm thức của mình, khởi lên chứa ở trong đó, thì xin thưa rằng nó sẽ đưa chúng ta đưa đến kết quả, đó là ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà đem món ăn đó là từ bi hỷ xả để nuôi dưỡng tâm thức của mình, thì nó sẽ đưa chúng ta có cái kết quả là thành Phật vãng sanh, đúng không? Vậy thì ta nên đưa loại thức ăn nào để nuôi dưỡng tâm thức của mình đây? Đưa Phật pháp vào để nuôi dưỡng tâm thức, đưa câu Phật hiệu, đưa cái chất liệu từ bi hỷ xả vào để nuôi dưỡng tâm thức của mình đi quý huynh đệ ơi. Mình có ăn bằng bốn cách như vậy, chứ không phải chỉ ăn có một cách là đưa vào miệng không đâu. Cho nên hôm nay quý huynh đệ làm chủ cái lưỡi của mình, đừng vì sự thèm khát đòi hỏi mà chúng ta tạo nghiệp ăn thịt chúng sinh. Ai chưa ăn chay được tập ăn chay đi quý huynh đệ. Miếng ăn dù ngon cách mấy qua khỏi cổ họng của mình rồi cũng biến thành đồ bất tịnh mà thôi. Thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn à. Ăn mà để tạo nghiệp thì đừng ăn, phải không? Ăn mà để trưởng dưỡng cái phước lành, tạo nên công đức thì chúng ta mới nên ăn. Rồi đến thân của chúng ta hàng ngày tiếp xúc với cái mát, cái nóng, cái lạnh, cái ấm, cái êm. Ai cũng thích ở nhà cao cửa rộng mặt đẹp. Ai cũng thích ở một môi trường mát mẻ, trơn láng mịn màng. Nhưng mà dính mắc vào đó rồi thì cái thân này sẽ làm nô lệ cho ngũ trần dục lạc đó quý huynh đệ. Cho nên sao cũng được hết. Cơm rau đỡ nhà đói, nhà cỏ che gió sương. Nếu người đời ai cũng biết đủ thì phiền não chẳng còn vương. Nếu như quý huynh đệ đòi hỏi cái thân của mình phải được sung sướng, ở nhà cao cửa rộng, ngủ thì nệm ấm chăn êm, đi thì xe này xe nọ, thì đánh đổi lại, cái gì nó cũng phải có cái giá để trả thôi. Đánh đổi lại là mình phải làm cái thân trâu ngựa nô lệ cả đời cho vật dục, đúng không quý huynh đệ? Còn bây giờ với một đời sống luôn bằng lòng biết đủ và không tham cầu nhiều, bởi vì mỗi người sanh ra trên đời này mỗi người có cái phước khác nhau hết. Có nhiều người làm dữ lắm nha, nhưng mà làm nhiều rồi thất bại, đổ nợ, trắng tay. Còn nhiều người họ làm, nhưng mà mình thấy họ đến ngày đi tu, đi chùa, đi đến đạo tràng tu thì họ bỏ hết đi tu. Vậy mà tại sao đời sống của họ lại được sung túc? Bởi vì mỗi người có một cái phước nghiệp khác nhau. Cho nên nếu cái phước của quý vị là 100 ngàn, cố làm cách mấy cũng không được 101 đâu, phải không? Nếu mà cái phước của chúng ta không có, thì dù cho bây giờ quý vị có tìm cách là cướp giật, mưu mô xảo quyệt, lường gạt thì cũng không có, phải không? Cho nên chúng ta cố tạo cho mình cái phước nghiệp thiệt nhiều, để trong hiện đời này vừa lấy tiền trong ngân quỹ ra xài mà bỏ vào trong ngân quỹ thêm nữa. Chứ nếu tiền tài khoản mà quý vị ở trong ngân quỹ của mình, trong ngân hàng mình gửi, mình lấy ra mình xài riết cũng hết. Dù là tiền kho, xài riết cũng hết. Xài phước cũng y hệt như vậy đó. Mình tạo phước thêm thiệt nhiều, tức là vừa xài phước mà vừa tạo phước thêm. Do đó mà xài hoài, xài mãi, xài cả đời này qua đời khác không hết. Quý huynh đệ nên lưu ý điều này. Và trong hiện tại cuộc sống này, tâm ý của chúng ta mình phải làm chủ. Nếu không, nó dễ dàng phan duyên theo trần cảnh, giống như con khỉ, con vượn truyền cây, như con ngựa chạy rong nơi đồng nội. Và trong tất cả 6 căn đây thì xin thưa quý vị, nếu chúng ta làm chủ tâm mình được rồi, tâm của chúng ta đã không dính mắc, không phân biệt chấp trước rồi, thì 6 căn mà tiếp xúc với 6 trần có lỗi lầm gì không? Xin thưa rằng không có lỗi lầm. Mắt trông thấy sắc thì thôi, tai nghe lấy tiếng nghe rồi, quần không trơ trơ lẳng lặng cõi lòng, thì nhẹ nhàng ta bước khỏi vòng tử sanh, gần đến niết bàn là do chúng ta, mà xa với niết bàn cũng là do chúng ta. Làm chủ tâm ý của mình đi. Khi làm chủ được tâm ý của mình rồi thì thấy cũng giống như không thấy, nghe mà cũng giống như không nghe, ngửi mà giống như không ngửi, nếm mà cũng giống như không nếm, xúc chạm hàng ngày mà giống như là không xúc chạm vậy đó. Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng, tức là thanh tịnh được. Nhờ cái tâm của chúng ta thanh tịnh, ý của chúng ta thanh tịnh, mà các căn kia cũng thanh tịnh. Do đó trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy chúng ta: bất ưng dĩ sắc sanh tâm, bất ưng dĩ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nên sanh cái tâm như thế nào đây? Vô sở trụ, trụ có nghĩa là dính mắc, mà vô sở trụ tức là không có cái chỗ nào dính mắc, không dính mắc vào sắc, vào thanh, vào hương, vào vị, vào xúc, vào pháp, thì ngay giây phút đó là ta đang an trú trong cảnh giới niết bàn đó quý huynh đệ ơi. Dễ không? Dễ hay khó? Ta xét lại mình coi có làm chủ được 6 căn hay không. Nếu 6 căn dính mắc với 6 trần là xa với niết bàn, còn 6 căn mà không dính mắc 6 trần là gần với niết bàn, là pháp tu mà đơn giản nhất. Đức Phật dạy cho tôn giả Phú Lâu Na mau đạt đến niết bàn. Dễ dàng quá nhưng mà không dễ chút nào. Bởi vì ta không làm chủ được 6 căn, để cho nó phan duyên chạy theo trần cảnh. Cho nên có một vị học tăng nọ tên là Nguyên Trì, đi đến đạo tràng của thiền sư Vô Đức, nói như thế này: bạch hòa thượng, con chia một ngày một đêm ra 6 thời con tu tập đó, mà tại sao bây giờ phiền não vẫn còn, vọng tưởng vẫn còn, con thấy xa với đạo quá, làm thế nào có thể thay đổi thời khóa tu hành, như thế nào tu thêm cái gì và bớt cái gì nữa hay không? để mau tu hành đạt đến niết bàn giải thoát. Thiền sư Vô Đức nghe ông ta một ngày một đêm sáu thời tu tập mới bảo rằng dẹp bỏ hết mấy cái đó đi, ta dạy ông cái khóa trình tu tập đây. Mỗi ngày ông canh giữ cho ta hai con kênh kênh, canh giữ hai con nai, canh giữ một con rắn độc và canh giữ một con cọp dữ. Học văn Nguyên Trì mới chấp tay thưa rằng: kính bạch hòa thượng, con bỏ cha bỏ mẹ vào chùa tu, ngài bảo con là đừng tu hành bái sám gì cả, mà ngày ngày giữ hai con kênh kênh, hai con nai, một con rắn độc, một con cọp dữ để làm gì? Con không làm việc đó đâu. Thiền sư Vô Đức mới bảo rằng đó là khóa trình tu tập mà ta dạy cho ông mau đạt đến đạo, mau đạt đến niết bàn đó. Vì hai con kênh kênh đây là chỉ cho hai con mắt, giữ hai con mắt của mình được không? Làm chủ lấy nó, đừng để nó dính mắt vào sắc trần, để rồi khởi tâm ưa thích hay ghét bỏ. Bây giờ ta bảo ông hàng ngày giữ gìn hai con nai, là hai cái chân của mình đó nghe. Hai cái chân này đừng cho nó đi bậy đi bạ, đừng cho nó vào quán nhậu, đừng cho nó vào sòng bài, đừng cho nó vào karaoke, mà nếu cho vào thì vào đạo tràng, ví dụ như chùa Phước Sanh đây, thấy không? Dẫn nó, dẫn chỉ đạo nó, giữ chặt nó, đừng để cho nó đi vào con đường hiểm, mà phải dẫn nó vào con đường an lành. Rồi ta bảo ông hàng ngày giữ gìn một con rắn độc, đó là cái miệng này nè, nó độc còn hơn là rắn nữa. Vì nó có thể phun ra nọc độc cắn chết người, nói một lời nói người ta nghe xong người ta xỉu cái ạch, trợn trắng lên luôn. Có hôn quý huynh đệ, cái miệng của mình độc còn hơn là rắn nữa. Và canh giữ nó chặt chẽ đi, cũng như canh giữ cái gì? Canh giữ một con cọp dữ. Con cọp dữ ở đây là tâm ý của mình đó. Nhưng mà quý vị nên biết rằng con cọp nó có những đặc tánh như sau. Cọp nó có đặc tánh là nó chỉ dồ mồi ăn thịt khi nào nó đói, lúc nó no rồi thôi, nó không có ăn nữa đâu. Còn con người của chúng ta, tâm ý của mình như thế này nè, hơn cọp chỗ này. Hơn chỗ nào đây? Ăn no bụng rồi nha, nhưng mà thấy để dành cất lại, phải không? Để dành cất lại, cất lại để cho con, để cho cháu, hoặc là để cho ngày mai, hoặc là một tháng nữa, một năm nữa. Còn cọp nó ăn no thôi là nó bỏ, là thịt còn dư thừa nó bỏ, còn mình cất lại, mình hơn nó chỗ đó đó. Rồi con cọp nó giữ nhưng mà nó không bao giờ ăn thịt con nó. Còn người ta hơn cọp chỗ đó, lòng láng hết. Có không quý vị? Vì ăn láng hết, cha mẹ anh em chồng vợ gì miễn là được lợi gì mình thì bất chấp. Vì tiền, vì của cải, vì vật chất mà anh giết em, con giết cha, giáo giết gì. Cho nên con người mình hơn con cọp chỗ đó nữa đó. Rồi con cọp, quý huynh đệ biết rằng nó sanh có một lần thôi à. Đặc tính của con cọp nó sanh sản có một lần thôi. Vậy mà con người chúng ta cứ sanh sanh tử tử liên tục, thấy không? Con cọp đặc tính của nó sanh một lần thì ta cũng vậy, cũng một lần này sanh ra rồi thôi, về cực lạc. Nếu có tái sanh trở lại là tùy nguyện trở lại, chứ không phải do nghiệp lực để rồi sanh tử luân hồi nữa nghe quý huynh đệ. Canh giữ tâm ý của mình giống như canh giữ một con cọp giữ vậy đó, nó giữ còn hơn cọp nữa mà. Những quý huynh đệ làm được việc này không? Canh giữ hai con kênh kênh, hai con nai, một con rắn độc và một con cọp, đó là khóa trình tu tập của mình đó nha. Tu tập hàng ngày để giữ gìn sáu căn, đừng để dính mắc vào sáu trần. Vì dính mắc vào sáu trần thì xa với niết bàn, không dính mắc vào sáu trần, làm chủ sáu căn thì gần với niết bàn, hay nói rõ hơn là an trú niết bàn. Kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hiện theo lời Phật dạy, làm chủ sáu căn của mình, đừng cho dính mắc sáu trần, để ngày ngày huynh đệ chúng ta qua lại trong cảnh giới niết bàn và cực lạc. A Di Đà Phật.